Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư Tin Mừng đoạn 3 câu 27 cho đến hết đoạn 3 câu 31. Tôi xin anh chị em những người nào đã học Thánh Kinh với chúng tôi thì lưu tâm để ý đến đoạn này, quan trọng vô cùng. Chúng ta biết từ 21 đến 31 á, kể như là cốt lõi đức tin của ông Thánh Phaolô, và 27 đến 31 giúp cho chúng ta thấy nhiều điều. Chúng ta đã tìm biết, chúng ta thấy rõ trong Thánh thư Tin Mừng, tức là thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, trong đó gồm có cái ngành gọi là hiện hữu học, để biết về cách hiện hữu, làm sao mình giữ được cái sự hiện hữu của mình. Chúng ta lại tìm thấy trong đó có những cái điều luật, những cái quy luật, đúng hơn nguyên tắc, để chúng ta, năm cái nguyên tắc chúng ta giữ được sự hiện hữu của mình, và sự hiện hữu này kéo dài và cõi trường sinh. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc từ câu 27 đến 31, tôi đọc lại cho anh chị em. Từ câu 21 đến câu 26. Những câu đó chúng ta mất cũng mấy tháng trời để giải thích. Thì xin bắt đầu đọc từ câu 27. Những ai không có sách, những ai chỉ muốn đến đây để xin ơn chữa lành đó, thì cái thưa anh chị em, đây là Thánh thư Tin Mừng, đây là Thánh thư tràn đầy thần khí, đây là khơi nguồn sinh khí trong Thánh thư gửi cho giáo đoàn Roma. Xin lưu tâm, xin anh chị em lưu tâm để ý. Nơi đây anh chị em nắm được cái bí quyết đi vào trong đời sống của thần khí. Từ từ ông Thánh Phaolô sẽ đưa chúng ta vào luật của thần khí. Thì xin những người nào chưa quen, hay là có lẽ là coi thường Thánh Kinh, có cuốn Thánh Kinh ở nhà đó, thì bây giờ đã có cái khóa học mà chúng tôi dạy từng câu một, hay là từng ý của Chúa một, để anh chị em hiểu. Bắt đầu từ câu 27. Vậy vinh vang ở đâu? Bị loại đi mất rồi. Bởi luật nào? Luật truyền các việc làm ư? Không, song là luật đức tin. Vì chúng tôi tin rằng con người mà được giải thoát, giải án tuyên công, ấy là bởi tin, không phải bởi việc làm luật dạy. Hay là Thiên Chúa là của Do Thái mà thôi, không phải là của dân ngoại nữa sao? Phải của dân ngoại nữa, vì chỉ có một Thiên Chúa đấng giải án tuyên công cho giới các bì do tự lòng tin, và các bì nhờ ở lòng tin. Vậy thì chúng tôi lấy đức tin mà phế hủy luật ư? Đừng nói gỡ, trái lại chúng tôi đang thiết luật. Chúng ta sẽ nói đến cái chữ thiết luật có nghĩa là sao, theo ý nghĩa của Tin Mừng. Bởi vì Thánh thư Tin Mừng giải thích Tin Mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma giúp chúng ta hiểu Tin Mừng. Và anh chị em những người Công giáo đầu dòng đầu gốc thì phải biết có 4 Tin Mừng: Matthew, Marco, Luca và Gioan. Làm sao để hiểu? Thưa, đọc Thánh thư Tin Mừng, đọc Roma, phải đọc. Mà không đọc á, người nào mà không biết Thánh Kinh thì không biết Chúa Giêsu Kitô. Có những người Công giáo đạo dòng đạo gốc có đạo đức, có biết đọc kinh rất là nhiều, làm việc đạo đức rất là nhiều, viếng thánh thể rất là nhiều, tốt, tất cả những điều đó tốt hết, nhưng mà không biết Thánh Kinh. Thì kính thưa anh chị em, chúng ta không biết Chúa Giêsu thật sự. Và bởi vì không biết Thánh Kinh, do đó nhiều người suy đoán ra, suy đoán suy diễn, mình lấy lòng ta, mình suy lòng ta ra bụng người, bụng ta ra bụng người đó. Có nghĩa là nhiều khi cái lòng mình như thế này rồi mình suy ra Chúa cũng như vậy. Suy ra, tôi lấy một ví dụ cụ thể để đưa đến một cái điểm rất là quan trọng trong cái đoạn Thánh Kinh này. Một người đó gọi chúng tôi cỡ tuần trước, hồi tuần trước gọi chúng tôi từ Việt Nam sang. Cái cô đó cô gọi không biết, lúc đó tôi nghe cái giọng nó như là đứa con nít vậy đó. Thì nói chuyện, cái việc đầu tiên mà cái cô gái này gọi tôi từ Việt Nam sang, không biết là ai giới thiệu là đọc báo nào hay là nghe radio hay là coi internet như thế nào đó gọi sang. Và cái việc đầu tiên á, cô ta gọi lên là cô nói ngay: tại sao con thấy nhiều người cầu nguyện mà được Chúa nhậm lời, rồi những người đến với cha cầu nguyện không có biết là nghe giảng ở đâu đó, đến với cha cầu nguyện họ được ơn, Chúa nhậm lời, tại sao con cầu nguyện mà Chúa không nhậm lời con, tại sao Chúa ác quá vậy? Việt Nam. Tôi mới hỏi cô theo đạo gì vậy? Dạ Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo. Một người Công giáo, đạo dòng đạo gốc. Tôi truy ra tôi hỏi đến nơi đến chốn thì mới biết rằng là cha mẹ là đạo dòng đạo gốc Công giáo đó. Nhưng mà khi hỏi đạo gì, nó là Thiên Chúa giáo. Mà nghĩ về Thiên Chúa, một cái nhìn đó là Chúa là ác quá. Bởi vì Chúa không làm theo ý của con. Bởi vì những người Công giáo, đạo dòng đạo gốc, cha mẹ, ông bà không chịu dạy cho con cái mà không dạy được. Không chịu dạy bởi vì không biết về Chúa, bởi vì không biết Thánh Kinh, không biết Tin Mừng, không đọc Thánh Kinh. Bởi vì cứ khổ hoài. Và mỗi khi có cái đau khổ thì đổ thừa tại vì Chúa ác, tại vì Chúa tàn nhẫn. Tại sao Chúa để chuyện này xảy ra cho con? Tại sao Chúa không nghe lời con cầu xin mà Chúa nghe những người khác? Vì không biết Thánh Kinh, không biết Tin Mừng, không biết Chúa Giêsu Kitô. Một điểm đó. Điểm thứ hai đó là cái điểm mà khi người ta hỏi mình là đạo gì đó thì mình nói: ồ, con là Thiên Chúa giáo. Không biết anh chị em dạy con cái như thế nào, tại sao không nói với mọi người tôi là Công giáo. Cái chữ Công đó là chung, giáo là đạo, đạo chung cho tất cả mọi người, cho toàn thể nhân loại. Công có nghĩa là chung, tư có nghĩa là riêng, công chung tư riêng. Công giáo là đạo chung cho tất cả mọi người, không phân chia chủng tộc hay là sắc tộc hay là già trẻ lớn bé, nam nữ, nam phụ lão, không phân biệt. Đạo này chung, không có sự kỳ thị hay chia rẽ, là Thiên Chúa giáo. Thì tôi mới hỏi như thế này, hỏi cô năm nay con bao nhiêu tuổi? Nó 20 tuổi. Cha mẹ ông bà con là người Công giáo, tại sao con nói con là Thiên Chúa giáo? Thưa cha, bởi vì con quen rồi, nó Thiên Chúa giáo. Và ở Việt Nam á, khi mà khai á, tất cả những người nào gọi là Kitô giáo, Tin Lành hay gì đó, các giáo phái Tin Lành đó, là Công giáo, người ta nói chung là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà để cho những người Công giáo nhá, Công giáo hiểu điều này. Trong Thiên Chúa giáo đó thì anh chị em biết người Ấn Độ cũng thờ Thiên Chúa. Người xưa ông bà tổ tiên Việt Nam cũng thờ ông trời, gọi là Thượng Đế. Rồi cái người ở châu Mỹ này, các cái nền văn minh của Aztec, của Maya, của Inca, ba cái nền văn minh xây kim tự tháp, và kim tự tháp còn lớn hơn cả kim tự tháp bên Ai Cập nữa đó, cũng gọi có Thượng Đế, cũng là Thiên Chúa. Và vì vậy đó, chúng ta nói Thiên Chúa giáo thì không biết đạo nào, và cứ nói là Thiên Chúa giáo thì đạo nào cũng như đạo nào. Mà có những người thì lần trước chúng tôi đã nói rồi, Thiên Chúa của họ là cái bụng, làm sao cho no bụng thôi. Thiên Chúa là cái danh, họ thờ cái danh, hoặc là họ thờ cái tiếng, hoặc là thờ cái tiền, cái đồng tiền. Để nói Thiên Chúa giáo như thế nào đây? Từ cái ba cái chữ Thiên Chúa giáo đó bắt đầu nói đạo nào như đạo nào. Và chúng tôi biết có những người không Công giáo, là người lương hay là Phật tử, mà nói rằng là người Phật không có tin có Đức Chúa Trời đó. Nếu mà ai đọc học Phật, mà chúng tôi học cũng cả mấy chục năm rồi học Phật, thì nếu mà đi vào trong thuyết của Phật đó, bởi vì ông Phật Thích Ca tên là Siddhartha Gautama, mà đi vào sâu đó thì biết rằng thái tử Siddhartha đó là một người Ấn Độ, là một thái tử của một tiểu quốc trong 600 vương quốc ở tại nước Ấn Độ. Và người Ấn Độ tất cả đều là người Ấn Độ giáo hết, gọi là Hindu. Và họ có một cái niềm tin vào trời, vào Thượng Đế, có Brahma, có Shiva và có Krishna, cũng là ba cái, như là ba ngôi vậy, nhưng mà là ba ngôi, ba cái hình ảnh, ba cái hình thức người ta thờ đó. Rồi có cái chuyện nhập thể đầu thai này nọ đó, cũng là từ Ấn Độ giáo ra. Rồi ông Phật ông mới từ phát xuất từ đó ra, rồi ông đi tìm một câu hỏi thôi, làm sao để giải cái khổ. Thì tất cả những cái điều mà ông Phật nói đó chỉ tập trung vào một câu hỏi thôi, không bao giờ đặt cái câu hỏi về có trời hay không có trời. Bởi vậy từ cái bản chất mà Đức Thánh Cha Gioan Phao Lô đệ nhị đến Sri Lanka, cái nơi mà anh chị em biết là cái nơi mà Phật sinh ra rồi Phật lớn lên và bây giờ là cái như đầy á những người Phật tử đó, thì Đức Thánh Cha Gioan Phao Lô đệ nhị nói rằng từ cái gốc, cái gốc tính á, cái bản tánh á của Phật giáo đó là vô thần, bởi vì ông Phật không bao giờ đặt vấn đề về trời hết đó, làm sao giải khổ thôi. Thì cái điều đó làm cho rất là nhiều người Phật tử bị đụng chạm, bị chạm tự ái, vì không đọc đến nơi đến chốn, không đọc đến nơi đến chốn. Nhưng mà bởi vì Phật giáo đi sang các nước như là Quả Tây Tạng hay là Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, rồi Tàu ở Nhật đó, thì chúng ta có đạo Khổng, đạo Lão nữa, và những cái đạo đó có trời. Do đó đó, những người mà Phật tử ở bên cái Viễn Đông, các nước Viễn Đông như là Việt Miên Lào của mình, hay là Thái Lan, hay là ở bên bên Nhật á, thì đã có một cái sự hội nhập rồi giữa Phật với lại Khổng với Lão, và vì vậy á, người Phật tử cũng có tin có trời. Bởi vì người Việt Nam chúng ta gọi là trời Phật là như vậy, trời trước Phật sau ha. Do đó cái người nói rằng, người Công giáo nói rằng theo cái thuyết của Phật á, là Phật không có trời, là vô thần, thì nó đúng với nguyên thủy nha, nguyên thủy với giáo lý Phật. Nhưng mà bây giờ đi qua Việt Nam rồi nói một người Phật tử nó là không có tin có trời đó thì là đụng chạm. Thì chúng ta phải biết về văn hóa, thấy không? Chúng ta phân biệt rõ rệt như vậy. Thì bây giờ nói về Thiên Chúa giáo, tôi trở lại về vấn đề Thiên Chúa giáo, thì người nào từ trong tâm khảm của mình cũng tin có Đức Chúa Trời hết á, chúng ta gọi là ông trời, hay là thượng đế, hay là đấng tối cao gì đó, hay đấng chí tôn như thế nào đó, hay là Allah, cũng là cái tiếng Ả Rập, Allah tiếng Ả Rập, người Hồi giáo gọi là Allah. Allah có nghĩa là trời, có nghĩa là thượng đế, thấy không? Thì mình lại mình không hiểu cái chữ Allah như thế nào, mình kỳ thị người ta không có đúng. Tiếng Do Thái gọi là Elo, nó gần gần cái tiếng, nó cũng gần gần với tiếng Ả Rập. Elo thì Allah, Elo Allah, tiếng Do Thái là Elo Elohim, còn tiếng Ả Rập là Allah, cũng là trời thôi, ngôn ngữ người ta gọi như vậy. Mình không gọi Allah, mình không gọi là Elohim, thì mình gọi là Đức Chúa Trời. Mỗi ngôn ngữ có một cái từ ngữ để mà nói về đấng tối cao nha. Thì vì vậy đó, chúng ta nói Thiên Chúa giáo chung quá thì người, con không biết là ở Việt Nam nhà nước họ muốn là dễ dàng để mà điều khiển hay là kiểm soát dân chúng, cho nên thôi trùm hết nó, phủ nó hết, một cái bao phủ nó hết, trùm nó hết Thiên Chúa giáo cho dễ dàng điều khiển nó, cho không có phân chia ra Công giáo, Tin Lành gì đó. Thì chúng tôi mới hỏi cái cô bé này đó, con có biết Công giáo là gì hay không? Nếu con nói Thiên Chúa giáo thì con biết là Thiên Chúa giáo gồm có, nếu mà gốc á, Thiên Chúa giáo từ bên Trung Đông á, thì chúng ta biết có ba đạo lớn, bắt đầu từ Do Thái, gọi là Do Thái giáo, cũng là thờ Thiên Chúa, mà Thiên Chúa này là Thiên Chúa mặc khải chứ không phải là Thiên Chúa của bên Ấn Độ theo kiểu trời hay thượng đế của Ấn Độ. Đây là Thiên Chúa mặc khải, Thiên Chúa đến, Thiên Chúa ở giữa con người, Thiên Chúa mặc khải cho Môsê, cho Abraham, cho Isaac, cho Jacob, rồi cho Môsê, nói chuyện trực tiếp với những con người này, mặc khải trời xuống, nhưng mà không phải là mặc lấy cái xác phàm con người để nói chuyện, nhưng mà Ngài xuống rồi Ngài truyền cho cái luật, có những cái luật đó. Thì đầu tiên đó là Chúa chọn trong biết bao nhiêu dân tộc thì Chúa chọn một dân tộc mà thôi để làm dân riêng của Chúa, và dân tộc đó không có vua. Tất cả các nước đều có vị lãnh đạo, đều có vua, nhưng mà cái dân này không có vua, bởi vì Chúa là vua của họ, để chứng minh rằng trong vũ trụ này có Đức Chúa Trời. Thì anh chị em nhìn vào dân tộc Do Thái, Thiên Chúa là đấng lập nên cái nước Do Thái, lập nên cái dân tộc Do Thái. Từ đâu? Thưa, từ ông Abraham. Chúng ta đọc, chúng ta học, bởi vì ông Thánh Phaolô sẽ nói về ông Abraham. Ông Abraham là người Iraq, ở thành Ur, lúc đó không gọi là nước Iraq, là chúng ta xưa sau này gọi là nước Ba Tư, rồi nước Babylon, Iran, Iraq, Ba Tư, Babylon. Thì ông Abraham từ thành Ur, và Chúa gọi ông Abraham từ Iraq á, ông mới đi, và Chúa nói ông là người cũng như là một cái người tù trưởng á, hay là một cái người du mục trong một cái bộ lạc đó, thì gọi từ đất Ur đó đi xuống, và Chúa nói ta sẽ chỉ người đến cái đất ta sẽ hứa ban cho người. Thì ông đi từ Iraq, ông đi xuống men theo cái bờ biển, ông đến cái vùng đất đó, đất Canaan đó, đã có người ở rồi, thì ông lập nghiệp ở đó, và Chúa trao nói đó là đất của con. Thì đó, từ đó mới bắt đầu có tổ tiên của người Do Thái, chưa phải là nước Do Thái đâu. Ông mới xin Isaac, rồi xin Jacob, và Jacob gặp Chúa, đánh lộn với Chúa nha, anh chị em đọc Thánh Kinh đó, đánh lộn suốt đêm á, rồi Chúa mới điểm huyệt một cái, đánh quá sức, đánh tới tối, rồi đánh suốt đêm, rồi Chúa nhường. Nhưng mà mặt trời bắt đầu mọc lên á, thì trong Thánh Kinh, đọc lại Thánh Kinh Cựu Ước á, thì Gia-cóp biết là thua rồi, nhưng mà ổng ghì, ổng kéo, ổng níu chân của Chúa, có thể là một thiên thần mà cũng có thể là gọi là một loại thần khí đó, thì ổng néo chân, thì nó nói buông ta ra, buông ta ra. Tại vì á, ông Gia-cóp không chịu, thì ông này đó là một vị thiên thần đại diện cho Thiên Chúa, điểm huyệt một cái ông này bị trọi chân, ông vẫn ghì. Thì vị thần này mới hỏi: tên ngươi là gì? Gia-cóp. Tên tôi là Gia-cóp. Thì được đổi lại cái tên, từ nay trở đi ngươi được gọi là Israel, tức là Do Thái. Israel, Is là người, Isra người ra là thắng, En là Thiên Chúa. Một cái người có thể thắng được Thiên Chúa, thì Israel có nghĩa là như vậy đó. Thắng không phải là do mình mạnh hơn, mình quyền năng hơn, thắng là bởi vì do cái sự khiêm nhường, cái sự nhẫn nại, kiên trì và đặt trót niềm tin vào Thiên Chúa. Thì từ đó mới có 12 chi tộc Do Thái. Từ đó gọi là, đó là từ đó mới ra cái đạo, đạo Thiên Chúa mà mặc khải đó, từ trời ban xuống nhá. Thì chúng ta thấy từ ông Do Thái đó là Israel đó, tên thật của ông là Gia-cóp đó, thì mới sinh ra đủ từ 12 chi tộc, rồi đến thời David, rồi đến thời Babylon, rồi đến thời Chúa Giê-xu. Thì từ Chúa Giê-xu đến thì Chúa kiện toàn luật cũ, thì chúng ta có Kitô giáo, cũng là thờ một Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Trời đó không phải Đức Chúa Trời như người Do Thái hiểu, cũng như vậy nhưng mà còn hơn nữa, cụ thể hơn nữa, Đức Chúa Trời xuống thế làm người. Cũng là Thiên Chúa giáo, nhưng mà Thiên Chúa giáo này nhập thể, chứ không phải là mặc khải mà thôi, mà nhập thể làm người, mặc khải trong con người của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa làm người. Thì chúng ta thấy Thiên Chúa giáo ở tại Trung Đông á, thì chúng ta thấy có Do Thái giáo và có Kitô giáo. Rồi từ đó đó, sau này á, vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 á, từ từ anh chị em biết, thì có một cái người đó là một người cũng là du mục, giống như ông Abraham, ông người Iraq á, Arab. Ông vậy, ông đi đây đi đó, ông học hỏi nhiều anh em Kitô giáo, rồi ông học đạo về Do Thái, rồi ông cái đạo của tổ tiên của ông nữa, rồi từ từ mới ra một cái đạo mới, đó là Hồi giáo. Cái chữ Hồi đó, tiếng Ả Rập á, chúng ta là Shalom, có nghĩa là sao? Shalom á là bình an. Islam, chúng ta có cái chữ tiếng mình chúng ta thường đọc là Jerusalem. Ye đó là thành phố, Ru là của chúng tôi, Salem á là bình an, thành phố bình an của chúng ta, thành phố bình hòa bình. Mà cái thành phố mang tên là hòa bình đó, chiến tranh suốt mấy ngàn năm rồi, tên là hòa bình nhưng mà chiến tranh mấy ngàn năm rồi. Người Islam cũng vậy, Islam á tiếng Ả Rập, còn tiếng Do Thái là Salem, Salem á, chúng ta gọi là Salem á. Thì cái người Hồi giáo là cái người đầu phục, cái chữ đó cũng là đầu phục, muốn được bình an thì phải đầu phục Thiên Chúa. Người Hồi giáo như vậy phát xuất từ ông Mohammed, cũng là Thiên Chúa giáo từ Ả Rập. Và vì vậy anh chị em đi ra nói, người ta hỏi mình đạo gì, mình nói tôi là Thiên Chúa giáo. Hồi giáo hả? Phải. Hay là Do Thái hả? Tôi hỏi cái cô gái đó, nói con là Do Thái giáo hả? Đúng rồi, con Do Thái. Cái cha mẹ con giáo sao con Do Thái được? Người Công giáo con tin có sách luật cũ, có tin Cựu Ước mà cha. Nhưng mà con Do Thái giáo, con phải sinh ra, con phải là dân tộc Do Thái, con mới là Do Thái giáo được. Chứ con không thể nào mà, tuy nhiên con nói con là Do Thái, con là người Việt Nam hay người Do Thái? Con là người Việt Nam mà sao con nói Do Thái được? Có nhiều người Công giáo không hiểu. Đây không phải là chúng ta phân chia để kỳ thị, mà chúng ta phân biệt để hiểu biết. Chúng ta thấy á, Thiên Chúa giáo theo cái ý nghĩa là Thiên Chúa giáo được trời mặc khải, thì có ba đạo lớn: Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo. Hồi giáo họ truy về cái nguồn của Abraham, bởi Abraham là người Iraq, họ hãnh diện, họ tự hào là người Iraq. Và Abraham sinh ra một đứa con. Đứa con đó, bởi vì Abraham có không sinh con được đó, thì bà vợ là Sarah mới đưa cho người nữ tỳ là Hagar, người Ai Cập, gốc Ai Cập. Thì ông Abraham muốn sinh ra đứa con đầu lòng á, đứa con này nó không được kể là đứa con đúng chính tông, bởi vì là của cô nữ tỳ tên là Ishmael. Thì Abraham, Ishmael mới là tổ phụ của người Hồi giáo. Anh chị em hiểu điều đó nhé. Mà tại làm sao hôm nay chúng tôi nói cái điều này để tôn giáo. Có những người nói rằng đạo nào cũng như đạo nào, cái này hơi kẹt đó. À, hơi kẹt, bởi vì cái lý luận mà đạo nào cũng như đạo nào đó dựa trên cái căn bản ở chỗ này, căn bản ở chỗ này. Bởi vì đạo nào cũng vậy, tốt lành hết, ăn ngay ở lành hết. Đạo nào cũng vậy, ăn ngay ở lành, người Việt Nam mình á, nghe như đó đủ rồi. Bởi vì thiếu cái đời sống cầu nguyện, thiếu đời sống suy niệm hay là chiêm niệm. Do đó cái lý luận á, nó bị lủng, lý luận á, lộn chỗ này. Bây giờ người ta nói rằng đạo nào cũng vậy, ăn ngay ở lành á, thứ nhất á, là chúng ta là vô đũa cá nấm. Không phải đạo nào cũng vậy, ăn ngay ở lành hết. Có những đạo vậy người ta khủng bố mà, đang tự sát để mà giết người, để mà chứng minh là Chúa của tôi là Chúa thật. Đó, có cái đạo đó là đạo thờ Satan, không có vậy, ăn ngay ở lành. Tất cả 10 điều răn Chúa Trời phá hết, tất cả gọi là 7 mối tội đầu là phạm hết. Đạo thờ Satan nó như vậy, cho nên không phải là đạo nào cũng như đạo nào cũng vậy, ăn ngay ở lành đâu. Cái người Việt Nam mà nói như vậy là không có dự đạo nào hết á. Đạo nào cũng như đạo nào. Thứ nhất thì cái người này, cái người nào mà cứ lý luận đạo nào cũng như đạo nào, cái đứa anh chị em người đó là không có đạo. Thật sự không có đạo. Mà cái lý luận nó không có đúng. Thật sự là không có đúng. Đạo nào cũng như đạo nào dựa trên một cái câu đó thôi, và chúng ta từ một câu câu đơn sơ thì đúng đúng đó, nhưng mà nó không có hoàn toàn được. Nó không phải là toàn diện được. Để từ đó áp dụng cho tất cả đạo nào cũng như đạo nào hết. Không đúng. Cái thứ hai, bây giờ nói đạo nào cũng như đạo nào đâu đúng đâu, bởi vì cái người sáng lập đạo khác nhau chứ. Phật giáo thì do ông Phật ông lập nên, Phật Thích Ca lập nên. Hồi giáo thì ông Mohammed. Khổng giáo đạo Nho thì ông Khổng Tử. Hay là Vô Vi, hay là Lão giáo thì do ông Lão Tử, hay là Lão Nam Hoa, Trang Châu. Thì bây giờ cái người sáng lập ra khác thì làm sao nó đạo nào như đạo nào được. Thấy rõ không? Phải không? Cái thứ hai nữa, thì cái người sáng lập đạo đó sẽ có một cái giáo lý, và giáo lý đó tập trung một cái điểm nào đó, thì cái hệ thống tín ngưỡng đó nó sẽ khác nhau chứ. Làm sao giống nhau được? Thứ nhất là vì sáng lập khác nhau rồi. Thứ hai là cái hệ thống tin tưởng, cái niềm tin đó nó sẽ khác chứ. Ví dụ như bây giờ Phật á, thì hiển nhiên tin là có đầu thai. Không biết có lúc đó là ông Phật có nghĩ đến cái chuyện đó hay không. Nhưng mà sau này là có kiếp luân hồi rồi. Nếu mà bây giờ đó mình sống ăn ngay ở lành ở đời này, mình hành thiện, mình bố thí, mình ăn chay, mình làm đủ thứ việc thiện, không làm gì ác hết đó, làm gì xấu đó, thì mình chết thì mình được hóa kiếp ha. Mình trở lại một kiếp sau thì mình có thể mình lên một bước, mình có thể mình tu, mình làm bồ đề. Rồi có thể mấy ngàn kiếp gì đó, lên đến bồ đề, xong rồi lên đến kiếp sau nữa làm Phật. Thấy không? Có thể là con gà, con chó, con mèo, con chuột, con trâu, con ngựa gì đó. Nếu mà nó ăn ngay ở lành đời của nó đó, thì nó chết thì nó được hóa kiếp, nó đầu thai, thì nó lên một bậc cao hơn. Thí dụ tưởng chuột có thể lên con mèo, rồi con mèo nó lên con chó lên con ngựa lên con trâu, con bò, con voi gì đó, là con khỉ gì đó, rồi cái hóa kiếp mấy ngàn kiếp gì đó, rồi đến làm con người, mà người đàn bà trước. Rồi á, đàn bà mà ngay ở lành tốt lành, nó tu hành đến nơi chốn á, thì hóa kiếp thành người đàn ông. Không, cái này là Phật mà. Ai học Phật thì biết cái điều này. Đúng không? Một cư sĩ Phật tử ở bên Houston nói chuyện với tôi á, sang bên đây thì ông cũng là Phật tử dòng gốc, đâu có theo đạo Công giáo, nhưng mà ông có một cái chuyện ông lý luận. Bởi vì Phật dạy là phải giác ngộ, mà mình phải quan sát, không phải cái gì mình cũng tin hết á. Ngay cả những gì Phật dạy á, mình cũng đặt vấn đề. Phật bảo á, ta nói cái gì sai á, là đặt vấn đề cho ta. Thì cư sĩ này, cư sĩ Phật tử nói cái vấn đề cái chỗ này. Cái vấn đề đó là bây giờ nếu mà mình đầu thai đó ha, và người Công giáo không có dạy cái kiếp luân hồi hay đầu thai. Từ Chúa ra, Chúa dựng nên, có là có, Chúa nói phán một lời là có, chứ không phải là đầu thai đâu. Thì cái vị cư sĩ Phật tử này mới nói với tôi như thế này. Tôi nói đối thoại thì ông nói cái chuyện mà hóa kiếp luân hồi nó hơi kẹt cái chỗ á, là từ thở khai sơ đó thì có vài ba bộ lạc của con người, hay là có thủy tổ một hai người gì đó, rồi bộ lạc rồi sinh sản ra. Thì bây giờ đó con người đó có thể là hóa kiếp từ con trâu, con bò, con ngựa, con muỗi, con ruồi gì đó thành con người, thấy không? Nhưng mà cái vấn đề là con người càng ngày càng đông, mà muốn hóa kiếp á thì hóa kiếp từ đâu ra? Ơi, con người á, càng đông á, thì miệng càng nhiều, mà càng nhiều á, thì ăn thịt nhiều, phải không? Cái số á, bây giờ con ví dụ như số ngựa đi, hay là số cá trong biển đi, nếu mà nó tu á, nó tu á, nó đắc đạo á, nó lên một cái bậc á, thành người đó, thì cái số đó nó càng ngày càng giảm đi, nó không còn là cá nữa, cá ngày càng càng giảm và người càng ngày càng đông, thì từ đâu ra thêm cá vậy? Cá đâu ra nhiều nữa, từ đâu ra? Mấy người chết rồi, rồi trở lại hóa kiếp thành cá hả? Nhưng mà nè, bây giờ lấy lịch sử nha, lịch sử năm 1825 á, thế giới chỉ có 1 tỷ người thôi, thì 1 tỷ cái miệng ăn, phải không? Ăn trâu, ăn bò, ăn ngựa, ăn đủ thứ đó, ăn rau, ăn cỏ. Đến năm 1925 á, 2 tỷ, năm 1952 3 tỷ, đến 96 4 tỷ, bây giờ đến 6 tỷ rồi. Người càng ngày càng nhiều, tức là hóa kiếp là người càng nhiều, thì thú vật nó phải nhiều hơn nữa để ăn chứ. Không biết từ đâu, từ số ít bây giờ thành số nhiều, thì hóa kiếp sao? Thì bây giờ người ta chết, người ta hóa thành trâu, thành bò, thành ngựa, thành ruồi, thành muỗi đó. Nên cũng một con ruồi thôi, một con người thành một con ruồi, con muỗi thôi chứ. Phải không? Để ông nói vô lý, tự nhiên từ ít bây giờ thành nhiều rồi. Cái đó là một cái ví dụ thôi, để chúng ta thấy có cái sự khác biệt. Người ta nói rằng đạo nào cũng như đạo nào, không đúng đâu. Vì sáng lập khác, rồi cái niềm tin, cái hệ thống tín ngưỡng nó khác. Và cái thứ ba thường thường á, chúng ta có thể đồng ý với nhau cái chỗ này, ăn ngay ở lành, tức là hành thiện. Cái cách mà mình làm việc thiện thì người không có đạo, người vô thần, người làm việc xã hội, hay là người Phật tử cũng là bố thí, người Hồi giáo cũng bố thí, cũng giúp người nghèo, người Công giáo cũng làm như vậy, thấy không? Có đó. Nhưng mà cái cách hành thiện, cách hay là cái cách hành đạo, đúng hơn, cái cách hành đạo nó khác chứ. Đó, đạo nào cũng như đạo nào. Bây giờ đâu có thể nào mà nói bây giờ một vào trong cái ngôi đền của người Hồi giáo bắt họ lần chuỗi mân côi. Họ không hành đạo kiểu đó, phải không? Việc sùng kính của họ là họ có cái chuỗi 100 hay là 99 hạt của họ, có 99 cái tên của Allah, Đức Chúa. Họ đọc cái kinh đó của họ. Trong đó đó thì có một vị tiên tri tên là Giê-xu Nazareth, và có một vị lớn hơn tất cả những người nữ trong thiên đàng, đó là Maria Nazareth. Giống như chúng ta đọc kinh cầu Thánh Cả Giuse cầu cho chúng con, rồi Thánh Nữ Teresa, Thánh Phêrô, Thánh Phaolô cầu cho chúng con đó, thì trong đó họ có tiên tri Giê-xu Nazareth, rồi họ có Maria Nazareth nữa. Thì đâu có thể nói rằng là cái cách gọi là sùng đạo, đúng không? Sùng đạo giống nhau được, phải không? Thì bây giờ bên Phật thì gõ mõ tụng kinh, đọc cái kinh Mật Tông. Và chúng tôi thấy có một số người đến nói: cha, con đọc con không hiểu gì hết. Có hiểu không chị? Chị đọc, chị gõ, chị có hiểu gì không? Nhưng mà khác chứ, làm sao giống nhau được. Chị đâu có gõ không? Có gõ không? Lên gõ. Không gõ. Nhưng mà có tụng không? Tụng kinh. Nhưng mà đọc chữ Phạn, tiếng Tây Tạng hoặc là tiếng Ấn Độ, thấy khác chứ. Thứ nhất là vị sáng lập đạo khác nè, thứ hai là cái niềm tin khác nè, thứ ba đó là cái cách sùng đạo khác. Làm sao nói đạo nào giống như đạo nào được, phải không? Người Công giáo phải suy nghĩ đến chuyện này. Chúng ta mở ra để chúng ta học. Thì bây giờ cái chuyện gì xảy ra ở đây? Thưa ông Thánh Phaolô muốn phân biệt giữa Do Thái giáo và những người không phải Do Thái giáo. Ông phân tích đây không phải là để mà phân biệt để kỳ thị, nhưng mà phân tích để hiểu biết. Có những người tương tự thời nay cũng vậy. Người Do Thái thời xưa đó, họ hãnh diện, họ tự hào bởi vì được Chúa chọn là dân riêng của Đức Chúa Trời. Và chúng ta đã thấy rõ trong những ngày vừa qua, trong gọi là Tam Nhật Thánh, nhất là tối thứ bảy tuần thánh, tức là tối thứ bảy Chúa Nhật vọng, Chúa Nhật phục sinh đó, vọng ngày Chúa sống lại đó, thì chúng ta thấy những cái câu chuyện từ thời Adam, rồi Abraham, rồi Môsê, rồi đủ thứ xuyên suốt cái dòng lịch sử của người Do Thái. Thì chúng ta thấy dân Do Thái được Chúa trực tiếp can thiệp vào đời sống của họ, binh vực bảo vệ họ, dẫn đưa họ từ bên Ai Cập về nước Do Thái. Do đó đó, dân nào ở bên Trung Đông cũng sợ người Do Thái và ghét người Do Thái. Họ tuyên bố họ là người của Chúa, họ đặc biệt hơn tất cả những người khác. và họ coi thường, bởi vì họ có luật và luật của Đức Chúa Trời ban xuống từ Mô-xê nhé. Mà coi người ta không bằng nửa con mắt nữa. Hãnh diện tự hào bởi vì Chúa phò họ và họ đi theo Chúa là như vậy. Thì ông Thánh Phaolô đụng phải những người Do Thái như thế. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Chúa Trời xuống thế làm người rồi. Thì khi mà Đức Chúa Trời xuống thế làm người là Đức Giêsu Kitô đó, thì ngài kiện toàn hết tất cả những gì luật cũ đã truyền dạy cho người Do Thái phải giữ. Ngài kiện toàn hết. Và ngài còn làm hơn nữa, ngài đổ xuống Thánh Thần. Thì bây giờ những người Do Thái tin thờ Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, xuống thế làm người, là đấng cứu độ, là vị cứu tinh đó, thì cái vấn đề á, họ vẫn giữ cái thái độ tự hào hay là tự phụ mình là Do Thái, coi thường những người không Do Thái vào tin vào đạo Chúa Kitô, vào đạo Công giáo, tin thần Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy á, ông Thánh Phaolô bắt đầu ông phân tích để hiểu, phân biệt, để mà có thể thông cảm được. Người Do Thái vinh vang tự hào, tôi có luật Mô-xê, tôi có luật đủ thứ chuyện hết á. Đây, đọc lại cho anh chị em. Vinh vang ở đâu? Người Do Thái vinh vang, tôi có luật, tôi có Mô-xê, tôi có Ngũ Kinh, tôi có Cựu Ước đó. Vinh vang ở đâu? Bị loại mất hết rồi, không còn vinh vang được nữa. Bởi luật nào? Luật truyền các việc làm chứ. Ừ, đây, anh chị em đọc lên, chúng ta thấy có sự phân biệt như tôi phân biệt cho anh chị em về các là Thiên Chúa giáo ha. Phân biệt các tôn giáo với nhau, chúng ta học đây á, là nói là về tôn giáo học đó. Thì bây giờ người Do Thái đó có cái luật, và tất cả những gì á, gọi là luật, nó nằm trong Cựu Ước. Ông Thánh Phaolô muốn đưa đến cái điểm này để các anh chị á, hiểu ông Thánh Phaolô. Ông không muốn loại trừ đi luật cũ, tức là Cựu Ước cũ á, là cũ, ước á, là giao ước cũ ha. Phân biệt như vậy, ông Thánh Phaolô vạch ra cái điểm này. Thứ nhất, Cựu Ước giúp chúng ta được cái gì? Thứ nhất, Cựu Ước làm chứng tá cho tin mừng, làm chứng tá cho Chúa Giêsu Kitô là tin mừng. Do đó chúng ta gọi là thánh thư tin mừng là như vậy. Tất cả những gì trong Cựu Ước đều nói trước, tiên báo, tiền ảnh về con Chúa xuống thế làm người. Cứ nghĩa là làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô là tin mừng cứu độ. Đó là cái công dụng của Cựu Ước. Điểm thứ hai, thứ nhất á, là làm chứng tá cho tin mừng. Điểm thứ hai, Cựu Ước á, là luật buộc tội. Anh chị em muốn biết tội, đọc Cựu Ước, 10 điều răn Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, những cái luật chay kiêng rồi đó cũng trong Cựu Ước, bố thí hành thiện trong Cựu Ước, luật buộc tội. Anh chị em muốn biết luật để mà buộc tội của mình đó, đọc Cựu Ước, có công dụng của Cựu Ước mà. Thứ nhất, làm chứng tá. Thứ hai là luật buộc tội. Thứ ba, Cựu Ước làm gì? Thưa, Cựu Ước là lẽ sống đời ở đời này, không phải là đời sau. Lẽ sống đời, bây giờ anh chị em muốn học cách làm ăn, xây nhà, cưới vợ cho con, chọn cái người đàn bà nào á, cho ông thánh vương David á, ông dạy cho con, ông chọn đàn bà nhá, coi chừng cái người đàn bà như thế thì không được người đàn bà kia được, chọn vợ cho con. Luật sống đời hay là lẽ sống đời? Lẽ sống đời hay là bây giờ nói về cái việc đầu tư hay là tìm bạn hữu, bạn tốt như thế nào á, nằm trong sách Huấn Ca hoặc là sách Giảng Viên về cuộc đời con người. Không? Anh chị em có thể đọc trong cái số sách gọi là sách Khôn Ngoan đó, chúng ta biết cái lẽ sống đời. Cựu Ước giúp cho chúng ta điều đó, có cái công dụng đó. Và thứ tư, Cựu Ước đưa ra cái lý thánh thiện, như là cái tiêu chuẩn Chúa muốn phải thánh thiện như thế nào, như Chúa muốn. Nhưng mà không một ai trong người Do Thái sống được trọn vẹn bốn cái điều đó, chỉ có mình Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Và ông Thánh Phaolô là một bậc thầy của bậc thầy, ông Thánh Phaolô là luật sư của luật sư, mà ông thấy ông không giữ được, ông không đủ khả năng để ông giữ hết tất cả những cái điều đó, thì ông nói bây giờ có cái luật khác nữa. Thì phân biệt cái chỗ này để anh cho em thấy đó. Có những người vinh vang không, loại trừ không còn vinh vang, kêu căng từ phù được nữa. Ông là người Do Thái mà ông nói không được nữa. Rồi bởi luật nào? Luật truyền làm việc ư? Việc làm ư? Tức là những cái luật của Do Thái bây giờ anh chị em thấy luật tội nè, thì bây giờ luật buộc tội thì mình đừng có phạm tội. Mà làm sao đừng phạm tội thì có những cái luật á, như thanh tẩy hay là luật đóng thuế hay là luật bố thí hay là luật gì đó, đủ thứ luật rồi, luật thờ phượng Thiên Chúa như thế nào tất cả, nhưng làm sao mà ai giữ cho bằng được hết tất cả cái luật đó. 365 cái luật nó ở trong cái cơ thể của mình, mỗi một chi thể 365 cái chi thể thì có 365 luật, ai mà giữ cho hết được. Ông Thánh Phaolô chịu thua thôi. Cái luật làm việc ở chỗ đó, việc làm ở cái chỗ đó đó. Rồi không, nhưng mà không có phải là cái luật việc làm, nhưng mà là luật đức tin. Cái luật đức tin là cái mới đây. Chắc là tôi hết giờ. Anh chị em, để chúng tôi liệt kê cái này ra, chúng ta đào sâu hơn nữa, đào sâu đi sâu thật là sâu, để mà chúng ta đi đến một cái luật mới. Luật đức tin đó là cái chìa khóa mở vào trong luật của thần khí thánh, tức là thâm nhập vào trong đời sống của Đức Chúa Trời, đời sống trường sinh bất tử đó. Để xin anh chị em tiếp tục theo dõi và cẩn trọng, thận trọng, cẩn thận để lắng nghe. Không thì chúng ta cứ lơ tơ mơ sống với đức tin hời hợt, đến đây cha cầu nguyện cho con được hết bệnh ung thư máu. Cái chuyện đó chuyện lặt vặt dễ dàng. Cái chuyện quan trọng là linh hồn của mình, ung thư linh hồn mình, mình không biết Chúa, mình bất an. Đến đây tìm cái gì? Thì chúng ta đến đây chúng ta tìm Chúa qua lời của Ngài. Lời Ngài dạy chúng ta để chúng ta sáng ra, rồi chúng ta bừng cháy lửa yêu mến Chúa. Kính mời anh chị em mở Thánh Thư Tin Mừng đoạn 3. Chúng ta bắt đầu lại từ câu 27 đến câu 31. Vinh vang ở đâu? Bị loại đi rồi. Bởi luật nào? Luật truyền các việc làm ư? Không, song là luật đức tin. Vì chúng tôi có người mà được giải án tuyên công ấy là bởi tin, không phải bởi việc làm luật dạy. Hay là Thiên Chúa là của Do Thái mà thôi, không phải là của dân ngoại nữa sao? Phải của dân ngoại nữa, chỉ vì có một Thiên Chúa đấng giải án tuyên công cho giới cắt bì do tự lòng tin, và cho giới không cắt bì nhờ ở lòng tin. Vậy chúng tôi lấy đức tin mà phế hủy luật ư? Đừng nói gỡ, trái lại chúng tôi đang thiết luật. Kính thưa anh chị em, hôm thứ hai chúng tôi đã cùng với anh chị em đào sâu vào sự khác biệt giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Từ ban đầu chúng ta gọi là Công giáo, bởi vì đây là đạo chung, chúng tôi có sự phân biệt. Không phải phân biệt để mà kỳ thị, chúng ta phân tích để chúng ta hiểu, và chúng ta hiểu xong thì chúng ta phải đem ra để mà hành. Có nghĩa là hôm thứ hai chúng ta đã phân tích ra, chúng ta hiểu cái sự khác biệt giữa các tôn giáo, rồi biết mình là ai, biết mình là gì, biết quá khứ, biết gốc tích của mình, để rồi chúng ta hiểu mình là gì và phải làm gì. Hôm thứ hai, những ai có học Thánh Kinh ở đây với chúng tôi thì chúng tôi phân tích như thế nào. Thứ nhất, có những người đến với chúng tôi và đặt vấn đề, nhất là những người Công giáo á, có những người trong những ngày tháng qua nghe nói rằng có một cái chương trình phát thanh gì đó, và đã khiến cho nhiều người viết báo, và có một mục sư tin lành đã viết lên tờ báo và đính chính lại rằng anh em Kitô giáo tin lành đó, tức là Evangelical, cũng nhận rằng tất cả những ai ăn ngay ở lành trong cuộc sống đời này thì đều được cứu rỗi hết, Lý do cái bài viết này chỉ vì có một linh mục Công giáo lên trên đài phát thanh và nói rằng theo công đồng hay là theo giáo lý mới gì đó, là tất cả những ai ăn ngay ở lành thì đều được cứu rỗi. Và vì vậy có những người cảm thấy hoang mang và đặt lại vấn đề. Thế thì tại làm sao trong cái ngày vọng lễ Chúa Phục Sinh tối thứ bảy đó, hàng chục người từ hay là hàng trăm người trong các giáo phận hay là các giáo xứ đến để xin được rửa tội, gia nhập vào đạo, vào trong giáo hội Công giáo mẹ, vào mẹ hội thánh đó. Thế thì anh chị em cứ ăn ngay ở lành đi, khỏi cần phải vào đạo của Chúa Kitô, vào đạo Công giáo thì vẫn được cứu rỗi, vẫn được lên thiên đàng. Anh chị em có nghe cái chuyện đó không? Trong những ngày qua đó có ai đọc báo không? Có nghe trên đài không? Không có nghe hả? Có người nghe, có người không, có người không đọc báo. Có người đọc thánh kinh thôi chứ không có đọc, không chịu đọc báo. Cái vấn đề chúng ta đã đặt ra để nêu lên hôm thứ hai là người nào nói rằng á, đạo nào cũng giống như đạo nào thì dựa trên một cái điều thôi, đạo nào cũng vậy, ăn ngay ở lành hết, thì quả thật đó là một cái nhìn hết sức là hời hợt. Và chúng ta đã phân tích rồi, đạo nào cũng giống như đạo nào, về cái việc ăn ngay ở lành thì không nhất thiết tất cả các đạo đều dạy ăn ngay ở lành. Thí dụ điển hình, chúng ta biết có một cái đạo dạy cho người ta đi cướp máy bay và tông vào trung tâm mậu dịch quốc tế để mà được tử đạo và lên thiên đàng thẳng cẳng. Cái điều đó có ăn ngay ở lành hay không? Có dạy người ta ăn ngay ở lành hay không? Đây là cái đạo mà anh chị em có lẽ là ở Việt Nam biết, có cái đạo không biết ai bào chế ra hay là tưởng tượng ra, phịa ra. Thế chừng nào mà cứ đi lụi người ta một 99 người thì được đắc đạo, giác ngộ và thành Phật. Và vì vậy ở miền Nam đó, không biết anh chị em có nghe chuyện này không? Mấy người ở nhà lá đó đang ngồi nói chuyện ăn cơm với nhau, tự nhiên ưng cái cứ lụi ra trong, cứ người ta cứ lụi 99 người là được đắc đạo thành Phật. Cái đạo đó ăn ngay ở lành không? Nó không phải là đạo nào cũng giống đạo nào, bởi vì có những đạo vậy người ta làm ác. Chúng tôi đã đưa ra một cái chứng minh, nó bằng chứng là có đạo thờ Satan và cái đại học Berkeley ở trên gần San Francisco đó có cái ngành học là Satan học, học về quỷ, và có thể đưa ra anh chị em có học và lấy cái bằng cử nhân hay là bằng thạc sĩ về quỷ. Và cái ông gọi là giáo hoàng đen đó, chống nghịch lại Đức Thánh Cha của chúng ta đó, thì ông có cái bằng thạc sĩ, tức là master về Satan, và ông là lãnh tụ của đạo thờ Satan. Và chúng tôi đã nói rồi, cái đạo này tất cả những tội mối, gọi là bảy mối tội đầu, họ đều phạm hết đó. Thì do đó nếu mà nói rằng đạo nào cũng như đạo nào, bởi vì đạo nào cũng vậy ăn ngay ở lành thì không đúng. Chúng ta phân tích để chúng ta hiểu, mình biết người để mình biết mình. Người Công giáo đến lúc này cần phải sống đức tin với cái sự hiểu biết, cố tình sống đức tin mà biết tại sao mình tin những gì mình tin và sống những điều mình tin, từ cái việc hiểu đạo đến việc hành đạo. Phải học đạo để mà hiểu đạo, để mà hành đạo, để mà làm gì nữa, cái nữa anh chị em, để mà chúng ta sùng đạo. Hôm thứ hai chúng tôi, đây là chúng tôi gói tóm tắt lại để anh chị em phân biệt, chúng ta nhớ. Chúng tôi nói về cái việc này, có tất cả những cái đạo chúng ta nói là giống nhau, đạo nào cũng như đạo nào, thường thường ở những người trẻ không, là lấy vợ, lấy chồng gì đó, nói người thì lương, thì đạo Công giáo, thì nói thôi đạo nó ai nấy giữ. Thực sự cái lý luận lập luận rằng đạo ai nấy giữ là không ai giữ đạo gì hết. Quả thật không một người nào giữ đạo, bởi vì mình sợ đụng chạm đến người kia. Đa số là như vậy, đạo ai nấy giữ là không ai giữ đạo. Và thường thường những người Công giáo ai nấy giữ, kính thưa anh chị em, đến lúc nào đó thì cảm thấy mình khao khát, mình muốn trở về với mẹ giáo hội, mình không được trở về. Có những người đó 20-30 năm rồi chúng tôi gặp đó. Lúc đầu thì bỏ, bởi vì nó là nhân tình yêu, do đó có thể yêu nhau và sống, và có những cái sự hy sinh đó, rằng tôi sống như vậy để hy vọng một ngày nào đó tôi thuyết phục cái người kia trở vào đạo của tôi, theo đạo của tôi. Nhưng mà cuối cùng thì cái dễ hay là những cái điều dữ, những cái điều tội dễ lôi cuốn con người theo hơn là cái kỷ luật của đạo. Và những cái người Công giáo nói rằng đạo ai nấy giữ đó, thường thường là những người đó không có hiểu đạo, bởi vì không học đạo,
và hiếm thấy cái người sống như vậy đó, sùng đạo và hành đạo. Chúng tôi có một ví dụ, có một anh lên đây, anh Robert Mirandes, anh lên đây, anh từ Bakersfield, anh xuống đây vì một cái lý do thôi đơn sơ là 20 năm hai vợ chồng mà cưới nhau, người Mỹ ha. Cưới nhau thì cái người vợ đó là tin lành, vào lấy cái người chồng này là người người Công giáo gốc Mễ, người Mỹ gốc Mễ 20 năm, con cái cũng là sĩ quan ở trong quân đội Hoa Kỳ đang đánh ở bên Iraq á. Và anh đã đến đây có nghĩa là gia đình sắp sửa đổ vỡ rồi, sắp sửa đưa đến ly dị rồi. Và khi mà anh lên đây đó thì Đức Chúa Thánh Thần đến và động chạm đến lòng anh và đánh anh ngã xuống. Anh cao to, anh cao hơn tôi, đánh ngã xuống ngay đây nè. Thì từ đó trở đi đó, anh đổi đời. Khi xưa đó là một cái người Công giáo nhưng mà không có giữ đạo, đó là đạo ai nó giữ mà. Cái người vợ là người tin lành, muốn theo Công giáo để hy vọng rằng có một cái người đàn ông lý tưởng, một cái người đàn ông lý tưởng. Và cô trông đợi như vậy suốt 20 mấy năm trời, con cái lớn hết rồi mà không thấy được. Cho đến khi Đức Chúa Thánh Thần đến với anh và đổi đời, thì kính thưa anh chị em, một con người khô đạo, Đức Chúa Thánh Thần đến đụng chạm vào trong linh hồn của anh, trong cuộc sống của anh. Kính thưa anh chị em, anh lên, anh là người contractor, là cái người đi xây nhà xây cửa đó. Thì anh đến, anh chia sẻ Chúa Giêsu cho những người bạn, một người Công giáo mà là truyền giáo, và hãnh diện tự hào mình là người Công giáo. Khi mà anh về đó, sau vài năm đó, chúng tôi lên trên bếp cơ sở, chúng tôi giảng lên đó, thì cái người vợ đứng lên và làm chứng như thế này, nói rằng cái người chồng lý tưởng, người đàn ông lý tưởng mà tôi ước mơ đó, cả mấy chục năm trời, bây giờ tôi thấy nơi cái người chồng của tôi. Và anh quả quyết điều này, một cái người Công giáo lấy người không Công giáo thì phải sống đạo gấp 100 lần những người lấy người Công giáo. Những cặp người Công giáo với nhau á thì á, sống bình thường thôi, còn cái người lấy người không Công giáo phải sống đạo, đạo hạnh, đạo đức gấp 100 lần hơn những người sống đời sống hai người, hai vợ chồng đều là Công giáo. Và quả thật là như vậy. Vấn đề là bởi vì chúng ta không biết phân biệt. Ông Thánh Phaolô bắt đầu đây, kính thưa anh chị em, ông Thánh Phaolô là cái người đầu tiên phân biệt giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Từ thời Chúa Giêsu và các thánh tông đồ chưa có Thánh Phaolô nhé, thì người các thánh tông đồ chưa có phân biệt được chúng ta là người Do Thái và chúng ta đi đem đạo Do Thái truyền cho những người ngoài, những người ngoại, ngoại là ngoài, và đem người ta vào trong đạo Do Thái. Các thánh tông đồ như vậy, như Phêrô, như Giacôbê, Gioan, các thánh Andrê, hay là các thánh tông đồ Atadios hay là Bartolomeo đó, họ nghĩ như vậy. Họ chưa có phân biệt cho đến khi có ông Thánh Phaolô, thì ông Thánh Phaolô mới nói đây khác lắm, Chúa Giêsu Kitô khác lắm. Chúa Giêsu Kitô là người Do Thái hiển nhiên, nhưng mà có một cái sự mới lạ, đây là cái giao ước mới, và cái giao ước này đó thì hiện toàn giao ước cũ. Là như vậy, anh chị em muốn biết bắt đầu từ đâu có cái sự khác biệt, không có phải là cắt đứt khỏi cái ruột của mình hay là cái gốc của mình là Do Thái giáo, nhưng mà có cái sự khác biệt. Và giống như cái người mẹ đó sinh ra được người con, thì người con phải khác với người mẹ rồi, nhưng mà không phải là cắt đứt đi cái mối liên hệ, cái tình mẫu tử. Thì anh chị em biết, ông Thánh Phaolô là cái người bắt đầu phân biệt để chúng ta hiểu biết, chúng ta hiểu Công giáo khác với Do Thái như thế nào. Và vì vậy đó, ông Thánh Phaolô mới nói về cái vụ ngài đặt cái câu hỏi. Có nhiều người hỏi chữ vinh vang là gì. Vinh vang á là mình khoe khoang, mình khoác lác, mình ba hoa, mình tự đắc, mình kiêu hãnh vì cái đạo của mình. Và có những người Công giáo cũng vậy, kiêu hãnh bởi vì mình sống đạo đức, mình sùng đạo bằng cách mình đọc kinh lần chuỗi, đi lễ chầu thánh thể hoặc là đi đàn thánh giá gì đó, làm những cái việc sùng kính. Và nhiều người Công giáo nghĩ rằng đó, mình sống đạo, mình hành đạo bằng cách mình đi lễ nhà thờ, rồi mình làm, mình đi xưng tội, đi lễ Chủ nhật, đó đó là giữ đạo. Chưa đủ, cái thứ anh chị em, chưa có đủ. Ông Thánh Phaolô nói về những con người đó trong Do Thái giáo, bởi vì họ nghĩ rằng là họ chỉ cần hàng năm hay là thường xuyên họ đóng thuế thập phân, tức là 1/10 những cái hoa lợi hay là lợi tức của họ, họ đóng cho đền thờ, rồi họ giữ lễ hay là giữ cái luật tẩy uế, luật trong sạch đó, thì giữ hết những cái luật đó thì họ là người giữ đạo hay là người đã sống đạo rồi. Ông Thánh Phaolô khác. Ông Thánh Phaolô theo tinh thần của Chúa Giêsu Kitô, ông Thánh Phaolô nói rằng mình phải sống trong cái thần khí thánh của Thiên Chúa. Không có phải là chỉ cái luật bên ngoài thôi, không phải là phá luật, nhưng mà còn phải từ trong nữa. Hiểu đạo bằng cách học đạo, hiểu đạo rồi để hành đạo bằng cách phụng đạo đã đành rồi, tức là cầu nguyện, là chiêm niệm, suy niệm, chiêm niệm và khẩu niệm, chúng ta biết điều đó đó. Nhưng mà còn phải hành thiện nữa, phải làm việc lành, bởi vì chúng ta sống với Chúa Giêsu Kitô. Thì chúng tôi hôm thứ hai có phân tích cho anh chị em nói về cựu ước như thế nào. Chúng ta đang học thánh kinh, đây là thánh thư tin mừng, cái quyển sách thánh kinh này đó, quyển thư này đó, thánh thư của thánh thông Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, giải thích tân ước, giải thích tin mừng, và tin mừng á giải thích cựu ước. Tôi lặp lại một lần nữa để anh chị em hiểu. Thánh thư tin mừng tức là thư của thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma, giải thích cho chúng ta để chúng ta hiểu tin mừng, và các tin mừng, bốn tin mừng đó giải thích cho chúng ta hiểu được về cựu ước. Và cựu ước là gì? Hôm thứ hai chúng tôi nói lại để anh nhắc lại cho anh chị em nhớ nha. Cựu ước cái bổn phận là cái công cụ hay là cái công dụng của cựu ước là, thứ nhất, cựu ước là lời chứng tá cho tin mừng. Lời chứng tá cho tin mừng, tất cả những gì trong quá khứ của đời, cái cuộc sống của người Do Thái, của dân tộc Do Thái, là quốc gia Do Thái đó, đều làm chứng, cả ngàn năm làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô là tin mừng. Cái thứ nhất là lời chứng tá. Điểm thứ hai, cựu ước giúp cho chúng ta biết cái gì? Cựu ước đưa ra chúng ta luật để buộc tội. Anh chị em muốn biết tội đó, đọc cựu ước chúng ta biết tội như thế nào và cái sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với những người không tin thờ Chúa hay là phá luật Chúa. Cái tội đầu tiên là tội nguyên tội, tội bất phục tùng đó, thì bị trục xuất ra khỏi cái đời sống trong vườn địa đàng, anh chị em nhớ đó. Và những cái người nào mà sống gian ác thì chúng ta biết có 10 điều răn Đức Chúa Trời là nói về tội. Cựu ước giúp cho chúng ta biết về cái luật và luật buộc tội mình. Thứ ba, cựu ước giúp cho chúng ta được có cái lẽ sống đời. Để chúng ta thấy những cái sách khôn ngoan, chúng tôi lặp lại thôi, những cái sách khôn ngoan dạy làm sao biết xây nhà, xây cửa, đầu tư. Thí dụ như một cái ví dụ, anh chị em đọc sách Huấn Ca hoặc là cái sách có cái sách khôn ngoan nói rằng là khi mà làm ăn á, đây là ông vua David hoặc là ông vua Solomon nói rằng là làm ăn đừng bao giờ làm ăn với người nhà trong gia đình, hay là cho mượn tiền đó thì đừng bao giờ cho người nhà mượn tiền, cho luôn đi, đừng có cho mượn, bởi vì cho mượn tiền đến lúc đòi á là tình nghĩa đứt hết. Và thường thường cho là cho mượn tức là cho luôn, làm ăn đừng bao giờ làm ăn với người nhà. Chúng tôi thấy chuyện này á mấy ngàn năm sau, 3000 năm, thấy không, chị em từ năm 70 mấy qua đây gây dựng lên một cái công ty thật là lớn, ba chị em ruột với nhau, công ty lớn lắm, đến khi giàu có rồi bắt đầu làm ăn chung với nhau, bắt đầu đem ra tòa mà kiện nhau đó. Người xưa nói không có sai đâu, đây là cái lẽ sống đời. Anh chị em coi đi, coi lại coi có đúng không, đọc lại cựu ước sẽ thấy. Cái điểm thứ tư của cựu ước, đây là chúng tôi mới khai mở thôi, khui ra một tí xíu thôi, để anh chị em biết cả một cái kho tàng lời Chúa, kho tàng khôn ngoan ở trong cựu ước đó chúng ta phải học. Đây chúng tôi mới gọi là khai tâm, khai mở, khai tâm cho anh chị em, để anh chị em hiểu có những cái điều mà chúng ta chưa nói, không có đủ giờ để nói. Thì cái điểm thứ tư là gì? Điểm thứ tư á, cựu ước là luật cực thánh, nhưng mà không phải ai cũng có thể thực hiện được, của Thiên Chúa, luật cực thánh. Thí dụ như bây giờ Chúa nói, Chúa kiện toàn lề luật bằng cách cho nó, bây giờ các con đó, các người đó phải công chính, cái đức công chính của người còn phải hơn những người luật sĩ biệt phái. Hơn như thế nào? Người luật sĩ biệt phái của người Do Thái nói rằng đó, cái luật như thế này công bình. Người ta đánh mình đánh lại người ta, phải không? Mắt đền mắt, răng đền răng, mạng đền mạng, đó là công bình. Đây là cái sự công chính của Thiên Chúa. Phải dư dật hơn, người ta tát má này đưa má kia, người ta lột áo ngoài đưa cả áo trong, tức là mình không còn gì nữa. Người ta bắt đi làm nô lệ, khuân vác một dặm đi hai dặm, nó hơn cái luật cũ đó. Cái luật cũ là như vậy đó, công bình, có qua có lại mới tội lòng nhau, ăn miếng trả miếng mà. Luật cũ là như vậy, công bình. Kính thưa anh chị em, chúng ta đừng có coi khinh cái điều đó, bởi vì ngày hôm nay có nhiều người không hiểu. Thí dụ như bây giờ người ta, tôi lấy một ví dụ điển hình, trường hợp đặc biệt xảy ra ở đây, cũng có trường hợp đặc biệt xảy ra như thế này. Công bình, khi mà người ta đánh mình đó thì cái luật công bình đó, mình tự vệ mình có thể mình đánh lại. Nhưng mà trong cái luật của Hoa Kỳ này đó, nếu mà anh chị em đánh lại người ta, mà anh chị em đánh thí dụ như từ một cái thế cao, hoặc là mình trong tay mình có một cái gì khác đó, mà mình đánh mạnh hơn đó, thì cái tội đó nó tăng lên, từ cái tội có thể là misdemeanor lên felony. Tôi lấy một ví dụ, cái trường hợp một cái người đó đến anh chị, đánh anh chị em, mà anh chị em lỡ tay đó, trong tay cầm cái chìa khóa đó, anh chị em đánh lại đó, thì anh chị em cầm cái vũ khí. Thường thường là như vậy, người ta đánh mình mà mình đánh lại, mà mình đánh nặng hơn đó, thường thường trả đũa mà, thì cái tội nó nặng hơn. Thường thường á, người ta đánh mình không có đánh lại một cái đâu, mình đánh lại hai ba cái, chứ không phải là một cái đâu. Cái luật Do Thái rất là, ví dụ như bây giờ người ta giết một người trong làng của mình đem quân qua mình giết hết cả làng, con cái của ông Israel, tức là ông Jacob, hôm thứ hai chúng tôi có nói đó, thì có cái người em gái á, bị một cái làng nọ, cái bộ lạc họ nọ tới hãm hiếp gì đó. Đó, đơn sơ như vậy thôi thì hiển nhiên tội rất là nặng, thì trả thù bằng cách đó qua đòi buộc phải trả lại cái nợ, phải không? Cho nó công bình. Nhưng mà đây con cái của ông Jacob đi qua bên kia và giết hết tất cả những người trong làng, thay vì mạng đền mạng đây, hay là mắt đền mắt, họ gấp trăm lần. Và vì vậy cái luật Do Thái công bình thật sự. Chúng ta thấy mà Chúa nói phải dư dật hơn nữa, thì cựu ước có cái công dụng là giúp cho chúng ta biết về cái luật cực thánh của Thiên Chúa, mà không có ai giữ đức công bình cho đúng, nhất là anh chị em trong cái mùa này, mùa khai thuế đó, có khai đúng không? Đúng không? Có ai đúng không? Cha đến khoảng chừng tháng 3 là cha ký cho con. Cha ký cho con mấy cái giấy miễn thuế hả? Đang để con lấy lại, lòng rất là tốt, chủ tâm tốt, để con lấy lại rồi con giúp cho người nghèo, giúp cho nhà thờ, xây nhà thờ là tổ chức đại lễ lòng Chúa thương xót, không? Thế hả? Tôi kể cái chuyện đó nè, cái đây nè, đây á, chúng ta thấy rõ rệt ngay cái luật công bình mình được nữa. Và vì vậy á, cựu ước á không có đem lại ơn cứu độ, ngoại trừ trường hợp anh giữ hết các luật của cựu ước thì anh chị em mới được ơn cứu độ. Thế thì chúng ta thấy ông Thánh Phaolô nói cái gì đây? Ông Thánh Phaolô nói là không phải anh chị em ăn ngay ở lành là anh chị em được ơn cứu độ đâu. Không phải anh chị em giữ luật của Chúa hoàn toàn 100% là anh chị em được ơn cứu độ đâu. Ơn cứu độ đến là bởi vì Chúa. Và ơn cứu độ đến bởi vì Chúa thương và Chúa ban cho, nhưng không, đó gọi là tình thương. Cho nhưng không, không tính toán, không phải là vì công đức, công nghiệp hay công linh cái gì anh chị em làm được. Nhưng mà là do Chúa ban cho. Có nhiều người nghĩ rằng đó là do vị linh mục tên là Martino Lutero đó, không? Martin Luther đó nói ra cái câu đó, ơn cứu độ là do đức tin. Trong đây nè, linh mục Martin Lutero đó nói câu đó không phải đâu. Đầu tiên là ông Thánh Phaolô nói, rồi kế đến đó là ông Thánh Thomas Aquino, tiến sĩ hội thánh, tiến sĩ thiên thần. Đức tin mà đức tin này không phải đức tin cuồng tín hay đức tin mù quáng đâu. Đức tin này mình biết cái đối tượng mình tin là gì, khai mở ra cái nguồn sinh khí, gọi là khơi nguồn sinh khí để anh chị em bước sâu vào trong cái đời sống của Đức Chúa Thánh Thần là như vậy. Thì ông Thánh Phaolô phân biệt để mà những người đạo dòng đạo gốc không có vinh vang, không có kiêu căng tự đắc hay tự hào mình là người có đạo, mình hay hơn người khác. Người có đạo thật sự, người có đạo chân chính đó, người học đạo, hiểu đạo, hành đạo, sùng đạo, sống đạo đó, là cái người phải khiêm nhường hơn và luôn luôn thấy người ta trỗi trang hơn mình, không bao giờ thấy mình hơn người khác. Đúng theo cái ý nghĩa của Chúa Kitô, bởi vì Chúa Giêsu Kitô đến để hầu hạ, chứ không phải là được hầu hạ. Vậy vậy ông Thánh Phaolô trong cái câu 31, ông Thánh Phaolô hỏi như thế này: vậy chúng tôi lấy đức tin mà phế hủy luật ư? Không, đừng có nói gỡ. Nhưng mà chúng tôi đang thiết luật. Cái chữ thiết luật là sao? Đang kiện toàn luật. Luật á, giống như cái sườn nhà vậy, cái dàn cái sườn nhà đó. Nhưng mà bây giờ làm sao ráp lên cái tường, rồi cái mái, lắp vào trong đó, rồi trang trí trang hoàng trong đó, có cái sự sống trong đó nữa. Có cái nhà nhưng mà không có người trong đó thì không có sự sống. Thì ông Thánh Phaolô đang kiện toàn với quyền năng của Đức Chúa Thánh Thần. Thiết luật là kiện toàn luật. Luật á, chỉ cho chúng ta cái sườn thôi, giống như chúng ta biết cái luật đi đường, bạn stop là stop thôi. Chúng ta biết cái luật đó, nhưng mà phải có người giữ luật, và phải có cái quyền để giữ luật nữa. Thì quyền đó là gì? Thưa, quyền đó là Đức Chúa Thánh Thần. Quyền năng của Chúa Thánh Thần là sự hiện diện của Chúa, chính là Chúa ở trong mình. Mà muốn có được Đức Chúa Thánh Thần thì phải có đức tin. Đây á, không phải là đức tin vào một vị thần trong quá khứ như Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã chết, Ngài sống lại, Ngài lên trời ở trong quá khứ. Khi anh chị em nói về cái mùa phục sinh là lễ Chúa phục sinh thì chúng ta cứ mường tượng á, Chúa Giêsu ở cái thời đại xưa 2000 năm trước, 21 thế kỷ trước, hoặc là Chúa Giêsu ở trong tương lai, Ngài sẽ đến lại với chúng ta. Thì chúng ta nó có đức tin là đức tin về quá khứ. Cứ mỗi cái mùa phục sinh hay là đến cái ngày vọng thì chúng ta lặp lại những cái diễn tiến trong cái cuộc khổ nạn của Chúa, rồi Chúa sống lại như thế nào. Nhưng mà chúng ta cứ nhớ đó là nghĩ đó là quá khứ, là dĩ vãng thôi. Hoặc là chúng ta nói tương lai mình sẽ được sống lại với Chúa. Nhưng mà ông Thánh Phaolô nói khác. Cái đức tin đó khai mở ra là chúng ta sống sự sống phục sinh ngay bây giờ trong hiện tại đây. Thế thì có phải chăng những người ăn ngay ở lành thì đều linh đàng? Thưa không. Những người ăn ngay ở lành đó, trong cái ngày sau hết, tất cả mọi người trong cái ngày tận thế đó, theo giáo hội Công giáo dạy rất là rõ là Chúa sẽ cho tất cả những người chết được sống lại, có nghĩa là cải tử hoàn sinh và được sống lại đó, hồn lẫn xác sống lại, rồi đứng trước nhan thánh Chúa Giêsu Kitô và Chúa sẽ xét xử, Chúa sẽ phán xét. Chúa cho chọn lựa và Chúa mặc khải rõ rệt đó. Chọn lựa, một là phò Chúa, thờ Chúa, hai là theo Satan thôi. Chúa cho chọn lựa. Do đó Chúa kể cái câu chuyện dụ ngôn Chúa đến á, Quang Lâm thì Chúa phân chia ra bên chiên và bên dê ha. Tất cả mọi người đều sống lại đó. Người lành kẻ dữ đều sống lại và Chúa cho chọn lựa. Và cái chọn lựa đó dựa trên cái cuộc sống của mình đã sống nha. Nếu mà cả đời mình sống, mình chọn sống, mình sống một cuộc đời gian ác, lường gạt tất cả những cái tội mình phạm, thì đến lúc mà chọn lựa mình không có chọn được đâu. Bởi vì đời mình đã chọn cho mình rồi. Bởi vì vậy đó, ông Thánh Phaolô nói rõ, chỉ có những người nào chọn Chúa thôi. Cái ơn cứu độ thì cho tất cả mọi người, nhưng mà cái phần của chúng ta, cái phần của cá nhân anh chị em phải chọn. Không phải mình là người Công giáo được rửa tội xong rồi đó, có nghĩa là mình càng thẳng cẳng đâu, chưa chắc. Bởi vì anh chị em phải chọn nữa, phải tiếp tục chọn Chúa hằng ngày hằng giờ. Tất cả anh chị em đọc cái kinh Xin Cho Được Biết Thương Xót đó, cái kinh đó chúng tôi đọc hàng ngày. Xin cho con từng nhịp tim của con, bao nhiêu lần con thở, bao nhiêu lần tim con đập, tất cả bấy nhiêu lần con muốn cao rao tình Chúa thương xót, tất cả mọi sự thấm nhuần tình Chúa thương xót. Có nghĩa là anh chị em phải chọn. Bây giờ Chúa ban ơn cứu độ mà mình nói tôi không cần, tôi không muốn ơn cứu độ thì sao? Thì làm sao lên thiên đàng được? Bây giờ cho dẫu anh chị em ăn ngay ở lành suốt cả cuộc đời, nhưng mà Chúa đến ta cho con vào thiên đàng. Thiên là trời, đàng là đường, là nhà, nhà của Đức Chúa Trời. Mà bây giờ có người nói tôi không muốn vào nhà của Đức Chúa Trời, tôi không muốn vào thiên đàng, tôi muốn vào niết bàn. Thì làm sao vào thiên đàng được, mặc dầu ăn ngay ở lành đó? Người ta không chọn vào. Thì do đó có những người quá khứ không có biết thiên đàng là gì đâu, không biết Chúa Giêsu Kitô là ai đâu, làm sao mà nói rằng là người nào ăn ngay ở lành đều được lên thiên đàng hết? Anh em có hiểu không? Rõ, đơn sơ lắm. Muốn vào thiên đàng thì phải chọn chứ. Mà chọn cái gì thưa? Chọn Chúa. Đường, thánh đường, giáo đường, học đường. Đường là cái nhà. Mà thiên đường là gì? Nhà của Đức Chúa Trời. Bây giờ người này không tin Đức Chúa Trời, mặc dù ăn ngay ở lành đó, nhưng mà không tin, không thờ Chúa, làm sao vào nhà của Chúa được? Phải không? Bởi vì vậy chúng ta phải biết giáo hội dạy cái gì. Phải hiểu giáo hội dạy như thế này. Giáo hội nói rằng ơn cứu độ dành cho tất cả mọi người, mời gọi tất cả mọi người, không bắt buộc, không ép buộc ai cả. Và cũng không có buôn bán được ơn cứu độ đâu. Bởi vì ơn cứu độ là ơn Chúa ban cho. Nhưng không, không có tốn tiền anh chị em có thể mua được. Không thể mua được Đức Chúa Thánh Thần đâu. Chúa cho nhưng không. Nhưng mà để được cái ơn đó, ơn nhưng không đó, như là lòng Chúa thương xót đó, thì chúng ta mở lòng ra đón nhận và thành tâm. Có những người sống như chúng ta đọc cái kinh lòng Chúa thương xót, không thánh nào chúng tôi thấy trong giáo hội Công giáo mà viết ra một cái kinh giống như thánh nữ Faustina, nói rằng xin Chúa cứu con khỏi những kẻ giả hình mang mặt nạ đạo đức. Anh chị em đọc cái câu đó, có nghe cái câu đó trong cái kinh thương xót đó, xin cho được thương xót đó. Kinh rất là hay. Chúng ta không thể nào đến với Chúa mà giả hình mặt nạ đạo đức được. Bởi vì tôi nhắm mắt tôi cầu nguyện, hay tôi lúc lắc hay là lắc lư đó, là người ta thấy mình đạo đức. Hay là mình đi, mình ra ngoài, mình tỏ vẻ như là mình đạo đức hơn người khác, mình nói tiếng lạ, hoặc là đi mình ôm người người già, người bệnh đó mình hôn, không phải như vậy đâu. Chưa chắc. Đó là bên ngoài thôi. Bên trong cuộc đời của mình đó, mình phải đặt lại vấn đề. Vì vậy ông Thánh Phaolô ông mới phân biệt giữa Do Thái giáo, bởi vì thời xưa thời ông Thánh Phaolô người ta hãnh diện tự hào vì người ta có cái luật. À, bên ngoài thôi, giống như hôm thứ hai chúng tôi hỏi anh chị em, anh em lương đây nè, những người Phật tử đây nè, anh em đến đây anh em nghe giảng á, thì khi mà các anh chị á, tụng kinh, các anh chị có hiểu được cái lời kinh là gì không? Không hiểu cứ tụng gõ mà tụng không hiểu. Làm sao mình không hiểu, làm sao mà mình có thể mình hành đạo được, phải không? Mình sùng đạo nhưng mà người ta nói thì mình như vậy thôi, nghe như thế thôi, chỉ cần đọc cái kinh, tụng cái kinh đó là mình nghĩ là mình sẽ được có cái quyền gì đó, nhưng mà nó không có chiều sâu, mình không có hiểu. Phải hiểu đạo thì mới hành đạo được, thì mới sùng đạo được. Hiểu đưa qua sùng đạo và sống đạo, hiểu đưa qua hành đạo là hành thiện đó, phải hiểu chứ. Thì ông Thánh Phaolô nói như vậy để giúp cho chúng ta hiểu hai điều. Thứ nhất, phải có đức tin, phải có luật. Đức tin đó là cái sức mạnh của mình. Chúng ta tin đó thì chúng ta được gì? Được lành. Nhưng mà chúng ta hiểu á, chúng ta hiểu á thì chúng ta yêu. Ông Thánh Augustine nói rằng: xin cho con biết Chúa để con biết cho biết con, và con biết Chúa thì con yêu mến Chúa hơn. Vô tri bất mộ, chúng ta càng hiểu biết thì chúng ta càng mộ mến, càng yêu mến. Hiểu để yêu, tin để mà sống. À, anh chị em đấy đọc cái Khải Lòng Chúa Thương Xót, chúng tôi có nói rất là rõ, tin đó thì anh chị em được lành, à, lành cả hồn lẫn xác. Cậy, anh chị em được mạnh, cậy dựa nương tựa, cậy là cậy dựa nương tựa. Bây giờ chúng ta nương tựa vào cái nguyên một cái tảng đá mẹ giáo hội đó, một cái tảng đá mà cửa Satan không thể phá hủy được, thì chúng ta mạnh chứ. Và chúng ta cậy dựa mẹ giáo hội thì dựa vào Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Ba Ngôi thì mạnh chứ. Không có ai mạnh bằng Đức Chúa Trời được. Cậy vào Chúa thì được mạnh, tin vào Chúa thì được lành, và yêu mến Chúa thì được hạnh phúc. Yêu mến Chúa tức là tin cậy đó. Thì anh chị em muốn tin cậy mến thì chúng ta phải hiểu đạo như thế này. Người nào tin vào Chúa mà không hiểu Chúa, không biết Chúa, kính thưa anh chị em, người đó là người mù quáng. Người nào hiểu biết về Chúa mà không tin vào Chúa, người đó rỗng tuét. Đơn sơ lắm. Tin á mà không biết, tin mà không hiểu á, đưa đến cuồng tín á, là mù quáng. Chúng ta thấy mà. À, tôi biết có một số các bạn của chúng tôi, người hồi đạo đức lắm, anh chị em chưa chắc bằng những người này, người từ Saudi qua bên bên đây ở bên Texas á, thì các anh này á, tôi bởi vì tôi làm tiêu úy trong nhà thương ở bên bên nhà thương bên Texas, thì gặp cái anh này, à, Salim, tên là Salim cũng như là Salim, người Ả Rập. À, đến cái giờ anh quỳ xuống trong nhà thương, anh quỳ xuống anh đọc kinh cầu nguyện. Và thôi, anh ở đây ở Mỹ bao lâu rồi, anh ở 5 năm rồi, 5 năm mà không phải là ở đâu, bởi vì đây á, cũng không phải là người di cư di dân nữa. Anh sang đó để chữa bệnh, và cái nhà anh ở là khách sạn, khách sạn anh ở 5 năm, bởi vì nhà cũng biết là ở bên Saudi á, bên Ả Rập á, thì có rất là nhiều công chúa với là hoàng tử nhiều lắm, và họ giàu, họ có tiền, cho nên họ có thể họ ở khách sạn 5 năm trời và đem nhà ở khách sạn Mỹ, anh chị em, ở bên bên Houston á. Thì chúng tôi thấy cứ hàng ngày đó, mỗi lần đó mà đọc kinh, họ đọc kinh người hồi đó, rất là tốt lành, đàng hoàng tử tế lắm, đọc kinh 5 lần một ngày nhá. Và mỗi lần đọc cái kinh Koran đó, thì họ có cái nghi thức thanh tẩy, họ phải rửa tay rửa chân rồi rửa, và họ không có cho tôi đụng vào cái kinh Koran, bởi vì Koran viết bằng tiếng Ả Rập, phải không? Còn cái kinh Koran viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha thì mình có thể mình đụng được, nhưng mà tiếng Ả Rập á, thì không được đụng, bởi vì họ quý lắm, họ coi như là linh hồn của họ, họ đọc đó, và họ có cái niềm tin đó. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng tôi đặt ra đó, chúng tôi thấy vấn đề là không biết họ có hiểu đạo hay không. Họ có hiểu, họ hành thiện đó, nhưng có hiểu không? Và đưa đến cái vấn đề này, lần đó chúng tôi bước vào trong cái phòng bệnh, các bác sĩ rồi y tá gọi nói rằng cha tiên quý, gọi tiên quý đến. Cái bà này khó lắm, khó tính lắm. Tôi bước vào một cái á, là bà này trỗi dậy và đuổi liền tức khắc, chửi mắng đuổi tôi ra khỏi. Sáng hôm sau tôi trở lại cứ tra hỏi thôi, tra hỏi bà lại giận tức nữa, bởi vì tôi là tuyên úy mà, công giáo, đuổi nữa, chửi nữa, cứ ngày nào cũng vậy, tôi cứ tới, cứ chào thôi. Bởi vì họ thấy mình là tuyên úy công giáo nữa, họ tức lắm. Cái người đàn bà này đến cái ngày đó bà đau quá, mệt quá, tôi đến gần á, tôi nói tôi xin phép bà cho tôi cầu nguyện cho bà được không. Và bà thấy bắt đầu bà dịu xuống, thì tôi hỏi sao mấy ngày trước khi mà tôi tới bà sùng lên, bà muốn đuổi tôi. Bà nhìn, bà trừng mắt lên, bà nói nè, tôi gặp mặt ông á, tôi muốn lấy súng ra tôi bắn ông chết ngay tại chỗ. À, sao lại muốn bắn tôi chết ngay tại chỗ? Bởi vì tôi biết ông là tuyên úy và ông muốn truyền đạo của ông cho tôi, và tôi là người Hồi giáo. Thì á, bởi vì đau quá không ai an ủi đó, thì chúng tôi đến ngồi nói chuyện, thì bà mới đưa cho tôi cái kinh giống như kinh cầu các thánh của mình đó, bắt đầu ngồi nói chuyện đó, rồi mới phân tích ra. Bởi vì họ nói chuyện với anh em Hồi giáo thì cũng phải biết về Hồi giáo. Cái vấn đề người ta muốn giết nhau đó là vì không hiểu đạo. Người Công giáo cũng vậy, kỳ thị, dị nghị, hiềm nghi vì không hiểu đạo. Có đức tin mà không hiểu biết là gì? Mù quáng. Và mù quáng đưa đến gì? Kỳ thị, có những cái định kiến, thành kiến đối với người khác. Mà bây giờ có cái sự hiểu biết, có những người viết sách về Thánh Kinh, viết rất là nhiều, nhưng mà cái câu đầu tiên giới thiệu là tôi không tin vào Chúa. Họ có kiến thức mà họ không có đức tin, thì người đó là người rỗng tuếch. Và vì vậy ông Thánh Phaolô muốn đưa chúng ta đến một cái điểm ở chính giữa, đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúa đến, Chúa mặc khải, Chúa dạy chúng ta biết Chúa là ai, Chúa là gì và Chúa muốn gì. Chúa muốn tất cả mọi người đón nhận, không phải là bởi vì ép buộc, chĩa súng vào đầu, nếu mà không theo thì phải chết, hay là chặt cổ đi, nếu mà tiếp tục thờ phượng ông Giêsu nâng cao lên đánh giá đó thì chặt đầu như ông. Tại sao ông có làm việc này? Ông truyền đạo, ông ở giữa cái đất nước này. Rồi á, giáo dân Công giáo mới sợ là người ta giết cha, cho nên trở gửi theo là ba ông phó tế vĩnh viễn, có nghĩa là những ông phó tế mà có vợ đó, để bảo vệ, hộ vệ. Ngày hôm sau người ta thấy bốn cái đầu đặt ngay trước, có cái đặt trên cái cọc đó, ngay trước cái đền thờ đó, nhà thờ Công giáo đó, luôn cả cha lẫn phó tế, thầy cả lẫn thầy xấu, cùng tín anh chị em. Không hiểu. Chúng ta thấy đó. Do đó người Công giáo cũng vậy, không phải là người Công giáo không có thành kiến, không có kỳ thị đâu. Bởi vì người Công giáo không chịu học để hiểu. Rồi á, cho nên không hiểu, không chịu học cho nên không hiểu, rồi bắt đầu đi tìm chỗ khác, rồi coi khinh đạo của mình. Chúng tôi nói điều này để anh chị em suy nghĩ. Ông Thánh Phaolô nói, bây giờ nè, có Chúa Giêsu Kitô, Ngài đến, Ngài mặc khải cho, Ngài dạy cho, Ngài ở như con người, Ngài sống như con người, Ngài là người như mọi người, giúp chúng ta để chúng ta đi vào trong tình Chúa thương xót. Ngài là gì? Ngài mặc khải cho, Ngài là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Tin mừng đây là thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, đoạn 4 câu 8 và câu 16. Thiên Chúa là lòng mến. Thiên Chúa là ai? Thưa, Thiên Chúa là Cha, Thiên Chúa là Con, Thiên Chúa là Thánh Thần. Thần Chúa đang ở đây với anh chị em. Những ai đến đây cầu xin Chúa ban ơn chữa lành thì anh chị em là gì? Anh chị em hiểu đạo rồi. Anh chị em yêu mến Chúa, dục lòng yêu mến Chúa. Cái cách thức là đạo này là đạo yêu, chứ không phải là tin mà thôi đâu. Tin để yêu, chứ không phải là tin để mà cuồng tín, để mà khủng bố người khác nhé. Thì anh chị em đến đây thấy ông Thánh Phaolô rất là cụ thể và thực tiễn, thực tế lắm, giúp cho chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô để chúng ta kính mến Chúa và chúng ta được ơn cứu độ, được Đức Chúa Thánh Thần.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân Dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.